ảnh hưởng của truyền hình đối với nhân tâm. Thân tâm điều hòa bắt đầu từ nhân ái. Gia đình hòa thuận bắt đầu từ hiếu đệ. Xã hội hài hòa bắt đầu từ cận tính. Khách mời đạo diễn Lữ Minh Tích, ngày 22 tháng 7. Có một vị cao minh đức độ đã từng nói rằng, có hai loại người có thể cứu hay hủy diệt thế giới này. Loại thứ nhất là nhà lãnh đạo của quốc gia. Loại thứ hai là các nhà làm truyền thông, vì sức ảnh hưởng của họ rất rộng lớn. Thông qua truyền hình và mạng Internet thì mọi người ở đâu cũng đều có thể xem được. Nếu như nội dung không tốt thì trẻ con sẽ học được rất nhiều những điều xấu. Hơn nữa đời sống con người sẽ xảy ra rất nhiều điều sai lệch. Nếu như nội dung tốt thì rất nhiều gia đình sẽ thu được lợi ích từ đó. Vào năm 2004, đài truyền hình Sơn Đông có chương trình Thiên Hạ Phụ Mẫu. Thông qua chương trình này đã đánh thức đạo hiếu của hàng vạn con người và thay đổi vận mạng của rất nhiều người. Hôm nay trước hết chúng tôi xin mời Ngài Lữ Minh Tích, Tổng đạo diễn chương trình Thiên Hạ Phụ Mẫu, chia sẻ cùng quý vị. Xin mọi người cho tràng pháo tay. Xin chào tất cả thầy cô, quý vị lãnh đạo cùng quý vị phụ huynh. Xin chào mọi người. Tôi rất vinh hạnh được đến tham gia lần hội nghị này. Từ hôm qua đến nay, đã nghe được những báo cáo đặc sắc của các thầy, sự chia sẻ đặc sắc của các học giả, tiếp thu được lợi ích rất lớn. Sau đây tôi đại diện vai trò của một nhà truyền thông để chia sẻ cùng với quý vị. Vì năm nay chúng tôi làm chương trình Thiên Hạ Phụ Mẫu, thực hành đệ tử quy, đang học theo văn hóa truyền thống, đã làm được một số việc và còn có một số tâm đắc. Mấy ngày trước khi tôi đến đây, có một hôm xem truyền hình, tôi xem thấy tiết mục khiến lòng mình cảm thấy nặng nề. Là đài truyền hình hiện nay, mọi người có thể cầm điều khiển từ xa tùy ý chuyển tới chuyển lui, vẫn không thể tìm được kênh nào có thể khiến cho tâm hồn bạn được thư thả. Tôi đã xem một tiết mục, là tiết mục rất nổi tiếng trên cả nước hiện nay, là tiết mục trò chuyện, tiết mục kể chuyện. Tôi cũng không nhớ tên của tiết mục. Nó kể chuyện gì vậy? Là toán thạch Dương lão 5 lần chọn vợ. Là trong đó nói một người giàu có, do mấy năm trước bận bịu sự nghiệp nên chưa lập gia đình. Sau đó sự nghiệp thành công, giàu có rồi, bây giờ muốn chọn vợ. Điều kiện hứa hẹn rất tốt đẹp. Kết quả, người ứng cử chạy re như dịch. Toàn bộ tiết mục này là tôi vẽ lên điều gì? Là nói những điều kiện của người ứng cử tốt đẹp thế nào đi nữa. Những cô gái này, cô nào cũng đẹp như tiên. Nào là nước da, nào là tính cách. Dù sao tất cả những cô gái này đẹp như tiên nữ. Toàn bộ tiết mục chỉ tôi vẽ cho điều này. Sau khi bạn xem xong tiết mục này thì tự nhiên bạn sẽ có được một kết luận là có tiền tốt thật. Sau đó chuyển sang đài khác cũng đang chiếu một tiết mục. Chiếu cái gì vậy? Một kẻ thứ ba. cũng chính là người tình lén lút cho bản tình của cô dứt khoát không muốn ly hôn với người vợ chính, cho nên họ không thể đến với nhau. Hơn nữa vốn dĩ anh hứa sẽ tặng cho cô một căn nhà, sau đó nhà cũng không tặng. Trong cơn giận dữ thì cô ta lại kiện người tình của mình ra tòa, và như vậy đứng trước máy ảnh phóng viên trút hết nỗi khổ của mình. Mấy năm nay tôi giao hết tuổi thanh xuân của tôi cho ông ta, tôi đã giao hết cho ông ta tất cả những gì của tôi, cuối cùng ông ấy đối xử với tôi như vậy. Tôi thế này thế kia, ngoài tôi ra ông ấy còn có rất nhiều người tình khác, thế này thế khác, đem tất cả những gì xấu xa trút ra hết. Chuyện này hình như trên mạng cũng có làm ồn ào cả lên. Sau khi xem xong tiết mục này, trong lòng tôi thực sự rất nặng nề. Xã hội chúng ta ngày nay, sự phát triển của văn minh vật chất không cần nói nhiều, quý vị cũng đều thấy cả. Nhưng hiện trạng đạo đức của toàn bộ xã hội chúng ta khiến chúng ta hết sức lo lắng. Cũng tức là nói, tất cả cảnh tượng lộn xộn của xã hội như thế này do ai gây ra? Có một nhà xã hội học phương Tây nói rằng chúng đỡ một xã hội cần có bốn trụ cột lớn là luật pháp, đạo đức, tôn giáo và truyền thông. Vừa rồi thầy Mã cũng đã nói tác dụng của truyền thông đối với việc duy trì trị an lâu dài của xã hội thực sự là vô cùng quan trọng. Truyền thông ngày nay của chúng ta, bạn đang làm gì vậy? Bạn gánh vác trách nhiệm gì? Tiết mục bạn tạo ra sẽ đem lại hiệu quả như thế nào? Rất nhiều người không nghĩ đến. Cho nên hiện tượng lộn xộn của xã hội ngày nay trước tiên là do hiện tượng lộn xộn của truyền thông gây ra. Quý vị đều biết, đài truyền hình của chúng ta có một tiêu chuẩn đo lường thị trường rất quan trọng, gọi là tỷ lệ thu xem. Tỷ lệ thu xem là gì? Là tổng cộng số người xem truyền hình so với số người xem tiết mục này của bạn. Tỷ lệ đó chính là tỷ lệ thu xem. Chính là do tỷ lệ thu xem này gây nên, khiến cho tiết mục truyền hình của chúng ta ngày nay đang đi lệch hướng. Tại sao vậy? Vì đi đường chánh đạo, không có người xem. Tôi tin rằng nếu như bạn muốn xem truyền hình Trung Quốc hiện giờ thì bạn sẽ xem loại nào? Thử xem truyền hình chúng ta đang nói gì, truyền thông chúng ta đang làm gì. Là lệch, là tà, là quái, là tuyệt vọng, là dối trá, là những thứ này mới có thể khiến cho người ta chú ý, mới có tỷ lệ thu xem. Cho nên chẳng phải Thôi Vĩnh Nguyên đã nói rồi đó sao? Nói tỷ lệ thu xem là cội nguồn của cái ác. Từ hiện tượng lộn xộn của xã hội đến hiện tượng lộn xộn của truyền thông, ông đã nhận thức được điểm này. Truyền thông ở đây quả thực đã tạo nên tác dụng tạo sóng gió. Tỷ lệ thu xem đã quyết định truyền thông hiện nay của Trung Quốc. Truyền thông truyền hình đi theo hướng nào vậy? Vì hiện nay những công ty quảng cáo, những xí nghiệp, họ xem tỷ lệ thu xem để đầu tư quảng cáo của họ. Tỷ lệ thu xem của anh bao nhiêu, tôi sẽ theo đó mà hợp đồng với anh. Tỷ lệ thu xem của anh thấp, tôi sẽ không hợp đồng với anh. Là như vậy. Đây là một hiện trạng rất thực tế. Đài truyền hình vì sự sống còn, vì sự phát triển, nên không thể không suy nghĩ tỷ lệ thu xem. Dù hiện nay nó vẫn rất không khoa học, rất không hoàn thiện. Cái điểm đó là gì? Tổng số người xem truyền hình của Trung Quốc hiện đây là 1,3 tỷ. Có bao nhiêu người tham gia điều tra thị trường tỷ lệ thu xem? Là 35 thành phố trung tâm, 4.000 mấy đánh giá. Ngoài ra có thêm thẻ nhật ký của 12 thành phố, là thẻ nhật ký chép bằng tay. Máy đánh giá thì tương đối khoa học, là bạn đem máy đó mở một mục thì nó tự động ghi lại thời gian bạn xem tiết mục này. Thẻ nhật ký thì hơi phức tạp hơn một chút, do nhân tố con người nhiều hơn là bạn xem tiết mục nào, bắt đầu xem từ mấy giờ và đến mấy giờ thì kết thúc. Cho nên ở trong đây nó sẽ có sự sai lệch về không gian rất lớn. Thế nhưng cho dù như thế, lượng này cũng rất nhỏ. Bạn thấy 4.000 máy đánh giá, lại thêm 12 thẻ nhật ký thành phố, lại thêm 6-7.000 bản điều tra đám đông, điều tra gia đình. 1.3 tỷ người dùng 6-7.000 điều tra con người để quyết định hướng đi của truyền hình Trung Quốc, thì kết cục sẽ như thế nào? Hơn nữa đánh giá con người này cơ bản lại thiết lập ở giữa thành thị và nông thôn. Trình độ văn hóa của người thu xem cơ bản là từ trung học trở xuống. Nhưng đây là một thực tế. Tất cả các công ty tư doanh, các công ty quảng cáo, các xí nghiệp đều dựa vào con số này để đầu tư cho quảng cáo của họ và quyết định sự sinh tồn và phát triển của đài truyền hình. Rất nhiều đài truyền hình cũng đành chịu. Ta biết rõ ràng điều này, ta không nên đi theo nó, nhưng cũng không còn cách nào khác. Không có đó ta không thể sống nổi. Điều này đã tạo nên rất nhiều tiết mục truyền hình của chúng ta hiện nay chỉ chạy theo tỷ lệ thu xem cao, không từ thủ đoạn, cái gọi là thấy lợi quên nghĩa. Cho nên hiện tượng lộn xộn của xã hội này là do sự lộn xộn của truyền thông gây nên. Vì sự lộn xộn của truyền thông là do cái gì gây nên? Là đạo đức lộn xộn, chính là đạo đức nghề nghiệp của người làm truyền thông. Họ trước tiên không khống chế nổi, không có giới hạn. Chỉ cần có tỷ lệ thu xem là cái gì cũng làm được, tiết mục gì cũng dám làm. Bắt đầu từ năm 2007, Tổng cục Quảng cáo truyền hình liên tiếp đưa ra rất nhiều văn bản bảo tẩy chay thị hiếu rẻ tiền. Có hiệu quả không? Hiệu quả. Nhưng có trừ được tận gốc không? Rất khó. Vì nó bị đòn bẩy kinh tế rất lớn đang thao túng. Nó bị kinh tế thao túng. Cho nên thái độ của Tổng cục Quảng cáo truyền hình cũng rất rõ ràng. Là một mặt là tẩy chay thị hiếu rẻ tiền, để những thứ tà dối trá này xuống. Mặt khác là nâng những cái hay cái đẹp lên. Những tiết mục hay có ảnh hưởng tốt cho xã hội, thiên hạ phụ mẫu rất may mắn đã trở thành một loạt những tiết mục chánh diện nằm trong trọng điểm được nâng đỡ của quốc gia. Tiết mục này của chúng tôi bắt đầu làm từ ngày 11 tháng 7 năm 2004. Là lúc truyền hình vệ tinh Sơn Đông đưa ra định hướng văn hóa vào tháng 7 năm 2004, là tình sâu như biển, nghĩa nặng tựa Thái Sơn. Đây là định hướng văn hóa của đài truyền hình chúng tôi. Để phối hợp với định hướng này, thế là liền đưa ra tiết mục như vậy để cùng hưởng ứng với họ. Lúc đó sau khi tiết mục phát ra, có mấy điều chúng tôi không thể ngờ. Thứ nhất, không ngờ sự phản ứng mạnh mẽ như thế. Vào năm 2004, dường như lúc đó vẫn không có trọng tỷ lệ thu xem, nên đã xếp tiết mục này của chúng tôi vào giờ vàng buổi tối, là đài truyền hình vệ tinh Sơn Đông phát vào lúc 9:05 tối. Kết quả sau khi phát mấy kỳ, thì mỗi ngày thư từ điện thoại, chúng tôi đã nhận thư của người xem đến tới tấp từng bao từng bao. Đây là điều không ngờ thứ nhất, phản ứng lớn như thế. Điều không ngờ thứ hai là, trong sự phản ứng mạnh mẽ như thế, có một bộ phận rất lớn là thanh thiếu niên. Vì lúc đó khi chúng tôi thiết kế định hướng tiết mục Thiên Hạ Phụ Mẫu này, là định hướng cho người xem ở lứa tuổi từ 40 tới 60, chủ yếu là dành cho nhóm người này. Tại sao tiết mục như vậy? Tiết mục dành cho mọi người xem lại khiến thanh thiếu niên xúc động, có cảm tưởng và họ điện thoại gửi thư đến chúng tôi, phản ảnh lớn như thế. Đây là điều không ngờ thứ hai của chúng tôi. Ngày Tết năm 2005, chúng tôi đã làm một tiết mục là chuyện đằng sau câu đối Tết, là kể một gia đình, người cha mỗi năm đến ngày Tết thì viết câu đối bán kiếm chút tiền. Mẹ của cậu ta thì làm nghề cắt đế giày để nuôi ba đứa con ở nông thôn vào đại học. Đây kỳ thực là một điển hình phổ thông nhất trong hàng ngàn gia đình nông thôn phổ thông, không hề có bất kỳ điều gì đặc biệt. Chỉ cần có cá tính là được, vì ông là người có văn hóa, ông biết viết câu đối Tết, viết chữ đẹp. Nhưng không ngờ sau khi tiết mục này phát ra, rất nhiều trẻ em thanh thiếu niên mười mấy tuổi đều rơi nước mắt điện thoại cho chúng tôi, nói lên tâm trạng của chúng sau khi xem tiết mục này. Chúng tôi phát hiện đây là một cơ hội, thế là nảy sinh ra một ý tưởng, tức là tiết mục truyền hình của chúng tôi dù được xếp vào giờ vàng, dù nhận được phản ứng rất mạnh mẽ, nhưng đây chỉ là một lần phát sóng. Phát sóng truyền thông có một kiểu lý luận, ngoài một lần phát sóng đầu tiên ra còn có nhiều lần phát sóng khác. Tiết mục này của chúng tôi đã có đủ cơ sở để phát sóng nhiều lần khác, vì rất nhiều trẻ em không có thời gian xem truyền hình, chúng không có điều kiện xem, chỉ có thể dùng cách thức và con đường nào khác để càng nhiều trẻ em có thể xem tiết mục này không? Thế là chúng tôi khởi động một kế hoạch gọi là theo bước chân con đến trường. Chúng tôi mang tiết mục này đến 5 trường đại học, 4 trường trung học và 2 trường tiểu học để cho trẻ em đại trung tiểu học xem. Vì trong mỗi trường hiện nay đều có phòng nghe nhìn, đều chiếu trong phòng nghe nhìn cho trẻ xem. Kết quả không ngờ, sau khi chiếu xong thì phản ứng rất mạnh, hiệu quả tốt vô cùng. Chúng tôi liền phỏng vấn chúng, các cháu sau khi xem xong cảm nghĩ thế nào? Chúng đều đồng lòng nói, có thể cha mẹ cháu không viết câu đối Tết hay cắt đế giày, nhưng cha mẹ của cháu bỏ công sức ra cho cháu cũng giống như vậy. Sau khi cháu xem tiết mục này, cháu liền nghĩ tới cha mẹ. Trước đây quả thực cháu coi việc ấy là thường. Rất nhiều trẻ đều nói ra cùng một tiếng nói như vậy. Sau đó chúng tôi đem việc này làm một tiết mục gọi là chú ý tuổi trưởng thành. Thông qua chuyện này, chúng tôi liền phát hiện ra một cơ duyên tốt, là tiết mục Thiên Hạ Phụ Mẫu có thể góp một chút sức trong việc hoằng dương văn hóa truyền thống và quan tâm sự trưởng thành của thanh thiếu niên không? Tôi đã có ý nghĩ như vậy. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ hai mặt. Một mặt là tu nội công, là tiết mục này của chúng tôi bắt đầu từ năm 2006. Chúng tôi bắt đầu học Đệ Tử Quy, học luận ngữ, kể cả Liễu Phạm Tứ Huấn. Bạn muốn làm tiết mục cảm động người khác thì trước tiên bạn phải cảm động chính mình. Bạn muốn có tiết mục cao hơn cảnh giới của người khác thì trước hết cảnh giới của bạn phải cao. Cho nên bạn tu nội công, đây là bước thứ nhất. Chúng tôi đã kiên trì mấy năm, mỗi ngày nửa giờ, mỗi tuần học 2 buổi. Bạn muốn hoằng dương hiếu đạo thì bạn mỗi người làm cha làm mẹ, trước tiên phải là người con có hiếu. Chúng tôi làm cha làm mẹ có một chiếc huy hiệu. Mỗi thành viên khi bước vào làm cha làm mẹ, nghi thức đầu tiên thì tôi sẽ đến gắn chiếc huy hiệu này cho họ. Tôi sẽ trịnh trọng nói với họ rằng, hy vọng bắt đầu từ hôm nay, Bạn đeo huy hiệu là cha là mẹ vào trong lòng. Cho nên thành viên của chúng tôi đều rất có tinh thần trách nhiệm. Bắt đầu từ vận dụng thực tiễn đệ tử quy, khởi đầu từ hiếu đạo. Cho nên chúng tôi, 5 năm nay, tiết mục của chúng tôi đã phát ra hơn 250 nhân vật. Đều là những nhân vật ưu tú, cảm động trời đất. Tiết mục của chúng tôi đại khái phân thành mấy loại lớn như vậy. Loại thứ nhất là cha từ mẹ yêu. Thứ hai là con cái hiếu thảo. Thứ ba là tình thương vô bờ. Hai loại trước là chỉ người trong gia đình, thuộc loại phụ tử tử hiếu, có quan hệ huyết thống. Loại thứ ba là tình thương không có huyết thống, vô tư, dâng hiến. Đây cũng là chủ đề của chúng tôi. Loại thứ tư là phương pháp dạy con. Tiết mục của chúng tôi chia nhỏ thì thành bốn loại, nhưng chia lớn thì thành hai loại. Loại thứ nhất là phụ từ tử hiếu, cảm động trời đất. Loại khác là học làm cha mẹ như thế nào. Những tiết mục loại thứ nhất này thực tế là dành cho thanh thiếu niên xem, để mọi thanh thiếu niên sau khi xem tiết mục này sẽ biết nỗi khổ của cha mẹ và cảm cái ơn của cha mẹ. Lấy tình cảm để cảm động chúng. Cho nên tính đặc sắc của tiết mục chúng tôi là cảm động. Nếu muốn khiến một người thay đổi, trước tiên họ phải cảm động mới được. Không có cảm động thì không thể cảm hóa được, sẽ không thể có cảm ngộ. Đây là bước thứ nhất. Cho nên tiết mục loại này chúng tôi chiếm phần chủ đạo. Có thể có rất nhiều bạn đã xem qua tiết mục làm cha làm mẹ. Loại thứ hai là học làm cha mẹ như thế nào. Kỳ thực loại này là để cho bậc làm cha mẹ xem. Thời đại thay đổi rồi, xã hội của chúng ta cũng khác rồi, kết cấu gia đình cũng thay đổi rồi, là chính sách mỗi gia đình chỉ có một con, chính sách xã hội thay đổi rồi. Nhưng đường lối và cách thức giáo dục con cái của rất nhiều bậc làm cha mẹ không hề thay đổi. Thế nên đã xuất hiện rất nhiều vấn đề. Rất nhiều vị đang ngồi đây có thể là người giáo dục trong gia đình. Chúng tôi đã làm một cuộc điều tra xã hội. Trong đó có một mục là hiện nay vấn đề khiến bạn đau đầu nhất là gì? Một, tiền lương. Hai, nhà ở. Ba, quan hệ với đồng nghiệp lãnh đạo. Bốn, giáo dục con cái. Kết quả 92% là giáo dục con cái. Điều này đã cảnh tỉnh chúng ta rất lớn. Một mặt chúng ta cần khiến phần lớn thanh thiếu niên biết nỗi khổ và cái ơn của cha mẹ để làm đứa con có hiếu. Mặt khác các bậc làm cha mẹ chúng ta phải làm gì? Các bậc làm cha mẹ chúng ta làm thế nào mới có thể thông hiểu và giao lưu lành mạnh với trẻ em ngày nay? Làm thế nào mới có thể trưởng thành cùng với trẻ em hiện nay? Cho nên bạn cần phải học tập. Tức là học làm cha mẹ như thế nào, phải để cha mẹ đi học tập. Tiết mục loại này phản ứng xã hội cũng rất mạnh mẽ. Rất nhiều gia đình nhờ xem tiết mục của chúng tôi mà có sự chuyển biến. Những tiết mục đó thuộc loại cảm động. Những ví dụ như vậy rất nhiều. Chúng tôi trong đó có một kỳ là tiết mục cứu con gái, là nói về một người cha để cứu con gái bị bệnh bạch huyết mà không có tiền điều trị, bèn lên núi tìm hái thuốc, trèo khắp hết các núi cao dục Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, chịu biết bao nhiêu khổ cực đi tìm thuốc cứu con. Tự mình thử hàng trăm ngàn loại thuốc trước xem hiệu quả thế nào, rồi ông sắc thuốc. Sau khi hái phải loại thuốc có độc thì toàn thân ông bị phù, đến nỗi hai mắt híp lại, gần như không thấy đường, phù nặng như thế. vì để cứu con gái của mình. Câu chuyện rất cảm động. Kết quả sau khi phát sóng tiết mục hôm đó, thì trong hộp thư của chúng tôi có nhận một bức thư, là một người ở phường Duy, tỉnh Sơn Đông. Cũng không biết là trẻ em hay người lớn. Họ nói rằng hôm nay tôi xem tiết mục Thiên Hạ Phụ Mẫu của quý đài, vốn dĩ sáng mai tôi chuẩn bị đi giết kẻ thù của mình. Tôi đã chuẩn bị dao rồi. Nhưng sau khi xem xong tiết mục kỳ này, tôi mới biết nếu như tôi làm như vậy thì cha mẹ tôi sẽ đau khổ biết nhường nào. Họ đã nói rất nhiều và sau cùng quyết định không làm chuyện này nữa. Cảm ơn. Ở thành phố Thiên Tân có một người tên là Cát Bảo Trúc. Trước đó chúng tôi cũng không biết, sao có người điện thoại cho chúng tôi nói rằng có phải tiết mục Thiên Hạ Phụ Mẫu của các anh có trạm chi nhánh hoặc là dạng chi nhánh công ty gì ở Thiên Tân không? Không có. Lúc đó là khoảng cuối năm 2005 và khoảng tháng 7, tháng 8 gì đó. Anh ta nói hiện nay có một người đang phát truyền đơn cho các anh khắp nơi ở Thiên Tân, lái xe như thế này, như thế nọ. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi lúc đó là có phải có người đang cầm cờ hiệu của chúng tôi để làm tiền, đi làm những chuyện phi pháp không? Thế là lập tức phái người đến Thiên Tân. Kết quả, khi tiếp xúc mới biết, anh Cát Bảo Trúc này trước đây là một thương nhân, làm xí nghiệp, cũng kiếm chút tiền, nhưng đã kiếm rất nhiều tiền không trong sạch. Sau khi anh xem một đoạn tiết mục Thiên Hạ Phụ Mẫu, liền cảm thấy mình làm như vậy là không đúng, bèn muốn gác kiếm rửa tay, không làm nữa. Sau đó anh làm gì vậy? Là thuê một căn lầu hiện đại tại khu nhà cho thuê phồn hoa nhất ở Thiên Tân, là khu biệt thự. Sau đó mua một xe bánh mì, trên đó dán đầy những khẩu hiệu logo Thiên Hạ Phụ Mẫu. Sau đó mỗi khi thứ bảy chủ nhật làm gì? Là bỏ ra 50 đồng thuê một sinh viên, in rất nhiều truyền đơn đi tuyên truyền Thiên Hạ Phụ Mẫu. Sau khi chúng tôi thấy vậy thì rất ngạc nhiên, thuê khống một căn phòng và mua chiếc xe đó. Đằng nào cũng mất 17-20 vạn. Là một chuyện lớn như vậy. Sau đó nói chuyện với anh mới biết anh cảm thấy thời đại hiện nay tiết mục hay như vậy quá ít. Tôi muốn có thật nhiều người xem để được thay đổi giống như tôi. Tôi không có ý đồ gì khác. Anh đi phát truyền đơn, tất cả chỉ là nghĩa vụ vậy thôi. Không ai đưa tiền cho anh. Như vừa rồi thầy Hồ đã nói, là đã động suy nghĩ này. Chúng tôi vào khoảng cuối năm 2006, bỗng một hôm tôi nhận được một giấy chuyển nhanh. Trong giấy chỉ viết là một gói sách, cũng không có họ tên. Phát từ đâu vậy? Phát từ Đức Dương Tứ Xuyên. Sau khi chúng tôi nhận được gói quà này, mở gói quà ra thì trong gói quà đó chính là quyển sách này. Trên gói quà này có một tờ giấy, trên đó viết thế này: từ khi tiết mục Thiên Hạ Phụ Mẫu của bạn phát sóng đến nay, kỳ nào tôi cũng xem. Sau khi xem rồi cảm thấy chưa đã nghiện vì muốn thật nhiều người biết tiết mục này, nên tôi ghi lại tiết mục của các bạn. Sau đó ghi lại từng chữ, dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại những hình ảnh trên TV. Từ bỏ tiền xuất bản 10.000 cuốn để tặng cho tất cả bạn bè thân thiết mà tôi quen biết. Lúc đó sau khi chúng tôi nhận được quyển sách này, chúng tôi xem từ đầu đến cuối, không hề phát hiện có một chữ nào sai. Cho thấy dụng tâm của vị này rất dứt dạ. Tại sao anh làm như vậy? Điều này khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Mấy năm nay tiết mục này của chúng tôi, phản ứng của xã hội rất tốt. Chúng tôi từ trung ương xuống tỉnh đến địa phương, lãnh đạo các cấp đều giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cho nên tiết mục này của chúng tôi trong việc quảng dương hiếu đạo là đang làm rất mạnh mẽ, rầm rộ, hùng hồn. Vì sao? Vì chúng tôi có Thượng Phương Bảo Kiếm, Tổng cục Quảng cáo Truyền hình Quốc gia mỗi năm đều xét thưởng, là xét tiết mục xuất sắc nhất cả nước. Tiết mục của chúng tôi là tiết mục xuất sắc nhất cả nước năm 2006, 2007, 2008. Hơn nữa, Cục trưởng Hồ Chí Phạm, Tổng cục Quảng cáo Truyền hình trong lễ lớn lễ nhỏ, khi nhắc đến tiết mục xuất sắc nhất Trung Quốc hiện nay, đều nhắc đến Thiên Hạ Phụ Mẫu. Hai ngày trước, tiết mục của chúng tôi vừa tổ chức sinh nhật 5 năm là tháng 7, ngày 11 tháng 7. Cục trưởng Cục Quảng cáo Quốc gia đã gửi điện chúc mừng. Lời chúc như sau: chúc sinh nhật lần thứ 5 tiết mục Thiên Hạ Phụ Mẫu vui vẻ. Sau đó có viết mấy chữ Thiên Hạ Phụ Mẫu Nhân Gian Chân Tình, Trung Hoa Văn Minh Hồ Chí Phạm. Điều này nói lên tất cả những gì chúng tôi làm đã được sự khẳng định mạnh mẽ của Trung ương. Cuối tháng 12 năm 2006, Bộ Văn hóa Thông tin, Tổng cục Quảng cáo Truyền hình và những người phụ trách truyền thông lớn Bắc Kinh đã mở cuộc hội nghị nghiên cứu hội thảo về tiết mục Thiên Hạ Phụ Mẫu của chúng tôi tại Bắc Kinh. Tất cả các nhà lãnh đạo trong hội nghị đều đánh giá rất cao. Đến nỗi mấy ngày trước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Lưu Dân Sơn đến Sơn Đông thị sát, không xem gì cả, chỉ muốn đến đài truyền hình Sơn Đông để viếng thăm những nhân viên làm việc của tiết mục Thiên Hạ Phụ Mẫu. Chúng tôi đã ghi hình tiết mục, sau đó ông ngồi lại xem chúng tôi và xem tiết mục rất lâu. Sau khi xem xong thì chụp hình lưu niệm chung với chúng tôi, chứng tỏ việc chúng tôi làm đã được sự khẳng định mạnh mẽ của Trung ương. Đường hướng chúng tôi đi không bị sai lệch. Nói thật sự, ở trong đây có phân giới tuyến. Là ngày 11 tháng 3 năm 2007, đối với chúng tôi mà nói, đây là phân giới tuyến. Vì các bạn không làm truyền thông nên có thể không mẫn cảm về phương diện này, nhưng chúng tôi rất mẫn cảm. Trước đây chúng tôi làm việc quảng dương hiếu đạo, chúng tôi vẫn không dám làm trắng trợn, làm rầm rộ, mặc dù chúng tôi vẫn đang làm. Ngày 11 tháng 3 năm 2007 đã xảy ra chuyện gì vậy? Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng một bài nguyên trang gọi là Hoàng Dương Hiếu Đạo, Văn hóa Truyền thống Ưu tú của Dân tộc Trung Hoa. Điều này có nghĩa là gì? Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập nước từ năm 1949 mãi đến trước ngày nay, Báo Nhân Dân chưa hề nhắc đến hai chữ Hiếu Đạo. Điều này có nghĩa là đường lối của Đảng chúng ta đã có sự chuyển biến trọng đại đối với văn hóa truyền thống, đối với hiếu đạo. Cũng chính là nói chúng tôi từ ngày đó, chúng tôi từ đó về sau làm một cách rầm rộ hơn. Chúng tôi đã làm hai việc lớn. Việc thứ nhất là chúng tôi liên kết với 12 ngành khác của tỉnh Sơn Đông. Đưa ra điều gì vậy? Là cảm ơn cha mẹ thắp sáng chân tình, giáo dục tình thân cho những bậc làm cha làm mẹ trong học đường, trong xã hội, trong công ty. Những hoạt động như vậy nhằm thúc đẩy hoàng dương văn hóa truyền thống trên toàn tỉnh Sơn Đông, là một cuộc thí nghiệm hoàng dương hiếu đạo như vậy. Điều này cũng không phải dễ. 12 ngành đã đóng dấu đỏ rồi. do ngành truyền thông tỉnh dẫn đầu, Sở Văn hóa, Sở Giáo dục, Sở Khoa học Công nghệ đều là những ngành có thực lực. Cục Phát thanh Truyền hình, 12 ngành lớn liên kết để đưa tiết mục này của tôi thực hiện việc truyền bá nhiều lần truyền thông của chúng tôi. Tại sao vậy? Vì tiết mục này của tôi sau khi đưa đĩa cho họ thì họ sẽ phát chiếu nhiều lần cho các em học sinh xem. Khi chúng tôi khởi động thì đại biểu tỉnh ủy, thường vụ tỉnh ủy đều đến chúc mừng. Buổi lễ rất long trọng. Chúng tôi dựa vào con đường này, mấy năm gần đây chúng tôi đã xây dựng 137 cơ sở giáo dục tình thân để cho hoạt động này vận chuyển tốt đẹp và có hiệu quả dài lâu hơn. Chúng tôi cần phải xây dựng cơ sở. Sau khi xây dựng cơ sở rồi, tôi sẽ cung cấp địa tiết mục xuất sắc của tôi cho bạn. Tổ chức hoạt động của các bạn tôi sẽ liên kết chặt chẽ lâu dài đưa tin cho bạn. Quý vị gọi đây nếu như có hứng thú cũng có thể liên hệ với chúng tôi. Ở bất kỳ xí nghiệp hay trường học nào chúng tôi cũng làm cả. Cảm ơn. Đã xây dựng được hai thành phố mẫu về giáo dục tình thân. Thành phố, toàn thành phố đều phổ biến giáo dục tình thân. Bộ Chính trị đã cử một tổ điều tra nghiên cứu đến Sơn Long để khảo sát chuyện này. Lắng nghe báo cáo chuyên môn của chúng tôi. Lúc đó do Ngũ Thiệu Tổ dẫn đầu, cho nên chúng tôi đang làm Hoàng Dương Hiếu Đạo. Hoàng Dương văn hóa truyền thống là được sự cho phép của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, hơn nữa còn được sự giúp đỡ và phối hợp rất mạnh mẽ, cho nên lực của hội chúng tôi rất lớn. Ngoài ra còn là một việc rất lớn là chúng tôi cùng với Ủy ban hoạt động từ Hiếu Trung Hoa, hôm nay chủ nhiệm Dương Hải Tân cũng có đến, đang ở đây. Chúng tôi bắt đầu từ năm 2006, đã đưa ra hoạt động quy mô lớn, gọi là đề cử 10 tấm gương hiếu trong giới văn nghệ Trung Quốc. Tại sao phải là giới văn nghệ vậy? Vì sức ảnh hưởng của những ngôi sao nổi tiếng trong giới văn nghệ rất lớn. Thanh thiếu niên ngày nay, họ thích xem và học theo thần tượng. Được, chúng tôi sẽ tạo một loạt những ngôi sao thần tượng có hiếu để cho những thanh thiếu niên này noi theo. Hơn nữa, mượn sức ảnh hưởng của những ngôi sao nổi tiếng này để tạo nên dư luận rộng rãi trong xã hội. Kết quả tạo nên sự phản ứng rất lớn. Thậm chí Hàn Quốc cũng bắt chước cách tổ chức của chúng ta, hoạt động bầu chọn 10 người con có hiếu trong giới văn nghệ Hàn Quốc. Đích thân Tổng thống Hàn Quốc trao giải cho họ. Cho nên chúng tôi ý thức được, chúng tôi làm việc Hoàng Dương văn hóa truyền thống, Hoàng Dương hiếu đạo là muốn phát huy đầy đủ ưu thế của truyền thông. Mặc dù tiếng nói của chúng tôi rất yếu, vì hiện nay chỉ có thể làm đến mức đó. Đây cũng là một chuyện đáng buồn. Tiếp mục truyền hình lấy Hoàng Dương hiếu đạo làm tông chỉ trên toàn quốc chỉ có một đài. Nhưng mặc dù như vậy, chúng tôi cũng hoàn toàn không nhục chí, vì những nơi chúng tôi đã đến, những điều tôi đã thấy, từ trên xuống dưới, từ trung ương đến tỉnh, xuống địa phương, đến dân chúng, đều là thái độ phối hợp, hoan nghênh, giúp đỡ. Cho nên nếu như chúng ta có lòng tin, hãy tiếp tục làm công việc này, hơn nữa làm cho nó lớn hơn nữa. Bước tiếp theo đại khái chúng tôi có mấy dự định như thế này. Thứ nhất là tiếp tục đem giới văn nghệ. Chúng tôi sắp khởi động hoạt động bầu chọn 10 người con có hiếu trong giới văn nghệ lần thứ tư. Năm nay phải tranh thủ làm lớn hơn, quy mô lớn hơn. Đồng thời chúng tôi cũng từng bước khởi động, chẳng hạn như bầu chọn 10 người con có hiếu trong xí nghiệp, bầu chọn 10 người con có hiếu trong công chức, bầu chọn 10 người con có hiếu trong nhân dân sẽ dần dần diễn ra. Trước tiên chúng ta phải học theo hình mẫu, xây dựng hình mẫu. Thực tế tôi làm thiên hạ phụ mẫu hôm nay chính là phiên bản hiện đại của nhị thập tứ hiếu. Cảm ơn. Ta lấy xưa áp dụng cho đây. Ngày nay bạn không có dương tượng bắt cá sông băng, đúng không nào? Nhưng những người con có hiếu của chúng ta ngày nay có cách làm của riêng họ. Ta đưa ra cho mọi người để mọi người học theo. Thành phố có con hiếu của thành phố, nông thôn có con hiếu của nông thôn, ngôi sao có con hiếu của ngôi sao, người bình dân có con hiếu của người bình dân. Trước tiên tạo nên hình ảnh này. Điều thứ hai, chúng tôi chuẩn bị khởi động một công trình tương đối lớn, vì hiện nay vẫn còn đang ở giai đoạn chuẩn bị. Cũng giới thiệu sơ qua cho quý vị một chút, hy vọng nhận được sự góp ý và xây dựng của quý thầy và các vị cao minh. Là chúng tôi muốn khởi động kế hoạch gì vậy? Là công trình mẫu hiếu tâm hôn của Trung Hoa. Cảm ơn. Chúng tôi nghĩ sẽ chuẩn bị bắt đầu từ đơn vị cơ sở, nhất là làng xóm ở nông thôn. Mỗi huyện trước hết tôi tạo nên một thôn. Hiện nay đã ghi danh rất nhiều rồi. Làm điều gì ở nơi thôn này? Thụ hiếu phong, định hiếu chế, khai hiếu đường, bình hiếu tử. Thụ hiếu phong là gì? Là thay đổi môi trường, định hướng dư luận, làm cho một bầu không khí sôi nổi tràn đầy trong thôn. Điều mang phong thái văn hóa truyền thống, văn hóa hiếu. Để bạn ngẩng lên không thấy thì cúi xuống sẽ thấy. Tục ngữ nói rằng môi trường thay đổi con người. Chúng ta trước tiên phải bắt đầu từ môi trường. Thứ hai là định hiếu chế. Một loạt hệ thống bảo vệ chế độ, bảo vệ hoạt động này phát triển theo hướng tốt, có thể phát triển tiếp tục được. Hiện nay cả nước có rất nhiều thôn xóm và cách làm rất tốt. Chúng ta sửa sang lại. Sau đó căn cứ tình hình thực tế tại chỗ, định ra một chế độ có thể thực hiện. Thứ ba là khai hiếu đường, mở giảng đường dạy Đệ Tử Quy. Cho nên quý vị ngồi đây, nếu như có hứng thú, chúng tôi sẽ mời những giảng sư chuyên về điều này trên cả nước. Vì thôn xóm tương lai công trình hoạt động này sẽ triển khai rất lớn, sẽ trải ra khắp nơi. Nếu có chí hướng và hứng thú việc này, đều có thể liên hệ với chúng tôi. Từng bước tiến lên, bắt đầu làm từ thôn xóm một cách chắc chắn. Bắt đầu sửa đổi quan niệm của mọi người. Đây là mở giảng đường. Thứ tư là bình hiếu tử. Nàng dâu tốt, con trai tốt, con cái tốt, mẹ chồng tốt, cho đủ các loại hoạt động bầu chọn. Căn cứ vào tình hình thực tế tại chỗ, chúng ta cần triển khai một loạt những hoạt động như vậy. Sau đó, khoảng 3 tháng đến nửa năm, thì những thôn xóm thuộc khu vực này sẽ có sự thay đổi rất lớn. Và chúng ta sẽ mời giới truyền thông trên cả nước tập trung tiến hành báo cáo về họ để họ trở thành thôn nổi tiếng. Chung quanh đó, bao nhiêu cây số sẽ đến tham quan học tập, là mọi người nơi đây đều học Đệ Tử Quy Hoằng Dương Hiếu Đạo, phong thái của thôn sẽ thay đổi, quan hệ giữa con người với nhau sẽ có sự thay đổi, đã khác rồi. Sau đó chúng ta mô thức hóa tất cả cách làm của thôn này. Để làm gì? Để tạo nên một điển hình có thể phục chế. Bất kể là khẩu hiệu biểu ngữ cũng được, chế độ cũng được, cách làm cũng được, tất cả mọi thứ chúng ta đều mô thức hóa hết. Sau đó chúng ta phổ biến ra trên toàn quốc sẽ tạo nên sự hứng thú cho rất nhiều người. Đặc biệt là sự hứng thú của những công ty xí nghiệp. Công ty xí nghiệp muốn làm việc thiện, trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Chúng ta bắt đầu từ chữ hiếu. Họ làm hiếu tâm thôn có được không? Ta không làm, người khác làm tại quê hương bạn có được không? Được, tôi sẽ đem cách làm hay, kiểu mẫu tốt của thôn này để phục chế giúp quê hương bạn. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta dùng tâm làm thì nhất định sẽ có hiệu quả tốt. Cảm ơn. Mấy lời cảm nhận của tôi hiện nay, thời gian hết rồi. Hiện nay thiên thời địa lợi nhân hòa đã đầy đủ. Vừa rồi tôi đã nói, tôi làm Hoằng Dương Hiếu Đạo, Hoằng Dương văn hóa truyền thống đã được sự giúp đỡ và phối hợp mạnh mẽ từ cấp trung ương đến các tỉnh. Kể cả chúng tôi ra cuốn sách này, quyển sách này rõ ràng mới xuất bản 2 năm, mà đã nhận được ba giải thưởng lớn. Phó Tổng Thư ký xuất bản tin tức nhà nước đề cử đây là một trong 100 cuốn sách hay dành cho thanh thiếu niên cả nước. Thứ hai là Cục Xuất bản Tin tức thành phố Bắc Kinh đề cử một trong 30 cuốn sách hay nhất dành cho thanh thiếu niên toàn thành phố. Thứ ba là Ủy ban Giáo dục thành phố Thượng Hải đề cử giới thiệu đến sinh viên, học sinh trung học, học sinh tiểu học, học sinh mẫu giáo, giải xuất sắc về sách. Chỉ là một cuốn sách đơn giản như vậy, nó phản ứng vấn đề gì vậy? Từ trung ương đến địa phương, đến các ngành, mọi người về mặt cơ bản là có cùng quan điểm rồi. Văn hóa truyền thống phục hồi bắt đầu từ đâu vậy? Chúng ta làm nên từ gốc của văn hóa truyền thống, bắt đầu từ đạo hiếu. Khi chúng tôi tổng kết 5 năm có làm một tiết mục, tựa đề là Chánh đạo của thế gian, tôi cảm thấy thiên hạ phụ mẫu của chúng tôi mấy năm nay, hoàng dương hiếu đạo, hoàng dương văn hóa truyền thống là đi trên đường chánh đạo. Cảm ơn quý vị. Dân. Tiếp theo chúng tôi có mời thầy Hồ có vài lời đánh giá. Tôi cảm thấy hai chữ đánh giá này không được hay lắm, chứng tỏ dường như chúng tôi rất có đức độ. Người đánh giá thực tế, tôi cảm thấy chúng ta cần học tập những người bạn đến chia sẻ ở đây. Được nghe báo cáo này của đạo diễn Lữ, tôi cảm thấy bất kỳ đánh giá nào cũng đều không đúng. Ở đây cần nói, tôi nghĩ rằng đạo diễn Lữ đã làm được nhiều việc như vậy. Tại sao anh làm nhiều việc như vậy? Và có nhiều thành quả như vậy? Nhân dĩ thiện cảm, thiên dĩ phước ứng. Nhân dĩ ác cảm, thiên dĩ tai ứng. Sở dĩ đạo diễn Lữ có trí tuệ như vậy, có phương tiện thiện xảo như vậy, thuận lợi mọi bề, nói làm có bài bản, trên có chính phủ giúp đỡ, dưới có nhân dân hô ứng. Tại sao vậy? Vì nghĩ thiện, chỉ một lòng thương yêu nên cảm động bản tánh của mọi người. Trong Tam Tự Kinh nói rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện là chữ tánh này, nên trí tuệ của anh liền hiện tiền. Vì anh quên mình, anh không vì danh văn lợi dưỡng, không tự tư tự lợi, không nhân ngã thị phi, không tham sân si mạng. Tâm của anh là tâm thanh tịnh. Rất nhiều bạn học Phật và những bạn học truyền thống văn hóa Trung Quốc hỏi tôi, tâm thanh tịnh là không làm gì cả phải không? Là không nghĩ gì cả phải không? Trốn vào trong núi sâu và muốn bỏ tất cả, không gánh vác trách nhiệm nào hết. Chúng ta thử xem đạo diễn Lữ, anh làm biết bao nhiêu chuyện. Mấy năm nay việc đó không phải người bình thường có thể làm nổi. Từ khi tiết mục Thiên Hạ Phụ Mẫu qua đến nay, anh vô cùng bận rộn cả ngày lẫn đêm. Từ trung ương đến địa phương, anh làm nhiều việc như vậy. Nhưng anh có một tiêu chuẩn, đó là tâm thanh tịnh mà trong Phật Pháp đã nói. Tất cả những việc anh làm này là không phải vì anh, cho nên trí tuệ của anh hiện tiền. Chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề trọn vẹn. Đem tri thức giải quyết vấn đề thì luôn để lại di chứng. Cho nên chúng ta thông qua những việc làm của đạo diễn Lữ, chúng ta cần soi lại mình. Tâm của chúng ta không thanh tịnh bằng anh, cho nên trí tuệ của chúng ta không hiện tiền và không viên mãn bằng anh. Cho nên khi chúng ta giải quyết công việc đời sống gia đình và công ty của mình, thành quả đạt được không bằng anh, làm không trọn vẹn, soi lại chính mình. Cảm ơn. Dân, xin cảm ơn lời đánh giá của thầy Hồ. Xin thường niệm A Di Đà Phật, giữ tâm thiện, thế giới hòa bình. Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường đạo tràng Tịnh Nghiêm, Úc Châu, trang nhà tinhthuquan.com. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.